Phạm chúng thiên, phạm phụ thiên, đại phạm thiên, tức trời phạm chúng, trời phạm phụ, trời đại phạm. Đây là cõi sơ thiền. Ba cõi trời sơ thiền này chúng ta gọi là ba tầng, nhưng trên thực tế chỉ là một tầng. Phước báo hưởng thụ chẳng giống nhau. Phạm chúng ví như nhân dân, người dân thường. Phạm phụ ví như đại thần, quan cao, quan lớn, sự hưởng thụ đương nhiên cao hơn dân thường. Đại phạm ví như thiên dương, phước báo càng lớn hơn. Cùng một tầng trời có ba hạng hưởng thụ khác nhau. Tuy cõi sơ thiền ở sắc giới có hưởng thụ, chứ gì phải biết họ chẳng có ý niệm, tâm địa thanh tịnh. Phạm là tiếng cổ Ấn Độ, dịch nghĩa là thanh tịnh. Sơ thiền tâm địa đã thanh tịnh rồi, lên cao hơn thì chẳng cần nói nữa. Càng lên cao, càng thanh tịnh. Nhị thiền gọi là quang thiên. Thiểu quang thiên, vô lượng quang thiên, quang âm thiên, tức trời thiểu quang, trời vô lượng quang, trời quang âm. Cổ Đức nói, đại khái sơ thiền vẫn còn tổ chức giống xã hội nhân gian, có nhân dân, có quan liêu, có quốc vương. Nhị thiền trở lên chẳng còn nữa, thế giới bình đẳng, chân chánh cộng hòa, chẳng có quốc vương đại thần gì hết, mọi người đều bình đẳng. Tuy bình đẳng, nhưng phước báo vẫn còn sai khác. Sai khác do đâu mà có? Công phu tu hành mỗi cá nhân chẳng giống nhau. Thí dụ chúng ta học trong trường, cùng một lớp, thì mọi người đều giống nhau. Lúc thi cử thì có hạng nhất, hạng nhì, vẫn còn xếp hạng. Vậy thì có chỗ chẳng bằng nhau. Trong chỗ đồng, có chỗ không đồng. Lúc chưa thành Phật thì hiện tượng này vẫn tồn tại. Cùng là đẳng giác Bồ Tát. Đẳng giác Bồ Tát cùng nhau thi cử cũng có hạng nhất, hạng nhì, hạng ba. Chỉ đến quả địa Như Lai thì mới hoàn toàn bình đẳng, một chút sai khác cũng chẳng có. Những đạo lý và sự việc này chẳng khó hiểu. Trời thiểu quang có ánh sáng nhưng ít hơn so với cõi khác. Trời vô lượng quang thì ánh sáng nhiều hơn. Ánh sáng này từ đâu đến? Nói cho chư vị biết, tâm thanh tịnh sẽ phóng quang, tâm địa thanh tịnh sẽ phóng ánh sáng. Thật ra hết thảy vạn vật đều phóng quang. Hôm trước sư Ngộ Toàn đem hình cho tôi xem. Sư nói ở ngoài đời có một dụng cụ có thể chụp quang của người. Sư đi chụp rồi lấy tấm hình cho tôi xem. Tôi nói muôn vàn đừng bị gạt, đừng bị người ta gạt. Đích thật con người có quang, vật cũng có quang, ngay cả cỏ cây cũng có quang. Đây là sự thật. Quang của mỗi người có màu sắc khác nhau, lớn nhỏ khác nhau. Một số người luyện khí công có thể nhìn thấy. Người có công phu định lực thì chẳng cần nói nữa. Nhìn thấy quang trên thân người của bạn, người luyện khí công gọi đó là khí. Họ gọi bằng danh từ khí. Người tu thiền định gọi đó là quang. Từ màu sắc và cường độ lớn nhỏ của quang có thể biết tâm hạnh của người này là thiện hay ác. Tâm địa thiện lương, từ bi, tâm thiện, hạnh thiện phóng ra quang màu vàng kim. Đây là thù thắng nhất, tốt nhất. Kế đó là màu vàng, màu kém hơn một chút. Tại sao quỷ thần nhìn thấy người tu hành thì tôn kính? Họ nhìn thấy quang, năng lực này của họ là nhờ quả báo mà có được. Quỷ thần có quả báo được ngũ thông, họ nhìn thấy được tâm địa hiền lương, từ bi, hạnh thiện, chẳng phải là người tu hành, nhưng quang của những người này cũng tốt. Quỷ thần nhìn thấy đều tôn kính, chẳng dám làm tổn hại. Trời quang âm có thể dùng quang để diễn đạt âm thanh. Ở cõi nhị thiền, người ta trao đổi ý kiến chẳng cần nói chuyện. Nói chuyện rất mệt, nói nhiều thì hao hơi, mệt thân thể. Họ trao đổi bằng cách phóng quang. Người khác nhìn thấy quang ấy đều hiểu ý nghĩa chứa đựng trong đó. Ngôn ngữ rất có hạn, ngôn ngữ rất vụng về. Từ nhị thiền trở lên, chẳng dùng ngôn ngữ, dùng phóng quang để thay thế. Cõi tam thiền còn cao hơn, tâm địa thanh tịnh hơn. Tam thiền gọi là tịnh thiên. Thiểu tịnh thiên, vô lượng tịnh thiên, biến tịnh thiên. Trời thiểu tịnh, trời vô lượng tịnh, trời biến tịnh thiên. trời biến tịnh. Cũng là dựa trên sự sai khác của tâm thanh tịnh mà nói, đây là ba cõi trời, tam thiền, tam quan, tam tịnh, đều là công hạnh cao thấp. Tứ thiền rất đặc biệt, tất cả có chín thứ chẳng giống nhau, có chín cõi trời. Phước sanh thiên, phước ái thiên, quảng quả thiên, tức là trời phước sanh, trời phước ái, trời quảng quả. Đây là cõi trời thông thường ở cõi tứ thiền, giống với cõi tam thiền kể trên. Phước sanh, phước ái, quảng quả gọi là phước thiên. Phước báo lớn nhất thì không có tam tai, ở đó không có tam tai. Tam tai là quả tai, thủy tai, phong tai. Quả tai có thể thiêu đến cõi sơ thiền. Sơ thiền có cả ba quả thủy phong tai, chẳng thể tránh. Nhị thiền thì bị thủy tai, nước có thể tràn ngập đến trời nhị thiền. Nhị thiền không có quả tai, nhưng có thủy tai phong tai. Ở cõi trời tam thiền, tâm địa thanh tịnh, chẳng có thủy và quả tai, nhưng lại có phong tai. Đến cõi trời tứ thiền thì phước báo lớn hơn, cả ba thủy quả phong tai đều chẳng có. Thủy quả phong được gọi là đại tam tai trong kinh Phật. Tiểu tam tai là kiếp đau binh, ôn dịch, cơ cẩn. Cơ cẩn nghĩa là đói khát. Chúng ta rất khó hiểu được ý nghĩa của đại tam tai, tiểu tam tai. Lúc trước đọc kinh cũng lơ là đọc lướt qua. Khi giảng kinh thì y chiếu, chú giải của người xưa cũng lướt qua. Mấy năm trước tôi đến Nhật Bản phỏng vấn, đến quảng đảo Hiroshima và Trường Kỳ, Nagasaki, đến tham quan tận nơi những chỗ bị dội bom nguyên tử, mới tự nhiên hiểu được tiểu tam tai. Nói trong kinh Phật chính là chiến tranh nguyên tử. Chỗ bị nổ bom nguyên tử là nơi bị đao binh kiếp. Chiến tranh 8 năm giữa Trung Quốc và Nhật chưa kể là tiểu tam tai. Chiến tranh nguyên tử mới là tiểu tam tai. Trong kinh Phật nói, kiếp đao binh kéo dài bao lâu? 7 ngày, 7 đêm. Chiến tranh kéo dài 7 ngày 7 đêm là kiếp đao binh. Chiến tranh 8 năm giữa Trung Quốc và Nhật chẳng phải là kiếp đao binh. Thế chiến thứ nhất, thế chiến thứ nhì cũng chưa phải là kiếp đao binh. Chiến tranh nguyên tử, bom nguyên tử nổ xong, sau khi đến Nhật Bản, chúng tôi mới bỗng nhiên hiểu được chuyện Phật nói chính là chuyện này. Sau khi nổ xong, phóng xạ tồn tại 7 tháng, 7 ngày. Sau 7 tháng, 7 ngày, bạn chưa chết, mạng của bạn còn giữ được. Có nhiều người bị nổ bom chẳng chết liền, nhưng trong 7 tháng, 7 ngày bị phóng xạ, họ sống nổi hay không, thì sau 7 tháng mới có thể xác định. Phật gọi đây là ôn dịch. Ôn dịch chính là việc này, là nạn bị phóng xạ. Người Nhật nói với chúng tôi, chỗ bị nổ bom đến năm thứ 8 sau khi bom nổ mới mọc cỏ. Nghe xong chúng tôi mới hiểu được lời Phật nói. Cơ cẩn tức nạn đói, kéo dài 7 năm, 7 tháng và 7 ngày. Sau đó đất mới mọc cây cỏ được. Nếu cây cỏ chẳng mọc nổi thì người ta đương nhiên sẽ bị đói. Chúng ta hãy suy nghĩ xem sức mạnh của võ khí nguyên tử hiện nay so với trái bom nổ ở quảng đảo không biết là mạnh gấp bao nhiêu lần. Ở quảng đảo Trường Kỳ bị nổ bom vì bị bụi phóng xạ nghiêm trọng nên 8 năm sau cây cỏ mới mọc nổi. Thế nên đại chiến thế giới lần thứ 3 xảy ra, tức là tiểu tam tai mà Phật đã nói. Đại tam tai là sự hủy diệt của tinh cầu. Ngày nay chúng ta nhìn thấy quả tai, những tinh cầu phát ra ánh sáng, đó chính là quả. Toàn thể là một biển lửa, mặt trời chính là biển lửa. Chúng ta rất khó hiểu trạng thái của đại tam tai. Hiện nay tình hình của tiểu tam tai đại khái thì chúng ta có thể hiểu được đôi chút, thiệt đáng sợ vô cùng. Cõi trời tứ thiền mới là cõi trời đủ phước báo, chẳng bị tam tai. Trong Đại Trí Độ Luận, Phật nói người ở trời sắc giới chủ yếu là tu thiền định. Nếu chỉ tu thiền định mà không tu phước thì đâu có phước báo lớn như vậy. Thế nên họ phải tu tứ vô lượng tâm, từ bi hỷ xả. Đây là chỗ tồn tâm của thiên nhân trên trời sắc giới. Họ bố thí, trì giới. Tu bố thí thì tâm được vui. Bố thí nhiều thì khoái lạc càng nhiều. Thế nên họ có thể xả, chịu thí. Nhờ vậy mới có thể dùng công phu, định lực của họ sanh đến cõi trời tứ thiền. Sự khác biệt ở cõi tứ thiền cũng do công phu định lực sâu hay cạn, phước tu được ít hay là nhiều, từ đó mới sanh ra những tướng trạng khác biệt. Vô tưởng thiên, tức trời vô tưởng. Cõi tứ thiền còn một tầng đặc biệt, trời vô tưởng. Trong kinh Phật nói, đây là trời ngoại đạo, hơn phân nửa đều là học Phật, giải sai ý tứ của Phật. Tu định, trong định, ý niệm gì cũng chẳng khởi lên. Một niệm chẳng sanh, vô tưởng, tu thành công thì giảng sanh về cõi này. Chỉ có định, chẳng có huệ là sai lầm. Ý nghĩa của thiền định là trong định có huệ. Thiền na là phạm ngữ, dịch nghĩa là tịnh lự. Tịnh là định, lự là có công phu quán chiếu. Cũng có nghĩa là họ hiểu rõ, họ chẳng định đến nỗi không biết gì cả. Một niệm chẳng sanh, nhưng mọi việc đều rõ ràng, chuyện gì cũng minh liễu, như vậy mới gọi là thiền định. Nếu chỉ là một niệm chẳng sanh, việc gì bên ngoài cũng chẳng biết, như vậy là không được, là có định, chẳng có huệ. Tu như vậy, thành công thì tương lai sẽ giảng sanh về cõi trời vô tưởng. Sự tu hành trong Phật Pháp là định huệ đẳng trì, gọi là thiền định. Samatha, tỳ bà xá na. Samatha, dịch nghĩa là chỉ tức. Tỳ bà xá na, dịch là quán tưởng, hoặc là quán kiến, quán sát. Có những nghĩa như vậy, chỉ tu một thứ thì sẽ lệch về một bên, đều chẳng thể thành tựu. Người chỉ tu định thì dễ hôn trầm, tu thành công thì sanh về cõi trời, vô tưởng. Người chỉ tu huệ thì không thể được định, tâm nhảy loạn xạ, vọng tưởng rất nhiều. Tại sao chú trọng tại thiền định? Thiền là định, huệ đều bằng nhau. Định huệ đẳng trì, công phu này mới chính xác. Năm thứ sau này là chỗ thánh nhân tu hành. Vô phiền thiên, vô nhiệt thiên, thiện kiến thiên, thiện hiện thiên, sắc cứu cánh thiên. Nghĩa là trời vô phiền, trời vô nhiệt, trời thiện kiến, trời thiện hiện, trời sắc cứu cánh. Thông thường còn xưng là ngũ bất hoàng thiên. Ai trụ ở đó? Tiểu thừa tam quả cũng được gọi là tịnh cư thiên. Thế nên tứ thiền là phàm thánh đồng cư độ. Trời của phàm phu là trời phước sanh, phước ái, quảng quả và vô tưởng. Thiên nhân ở bốn cõi trời này chẳng nhìn thấy thiên nhân ở trời tịnh cư, biết là họ ở nơi đó tu hành nhưng không nhìn thấy họ. Giống như ở thế gian này, địa cầu chúng ta cũng là phàm thánh đồng cư độ, có Phật, Bồ Tát, A-la-hán trụ ở địa phương này, loài người chúng ta chẳng nhìn thấy họ. Quý vị tụng từ Bi Tam Muội Thủy Sám, trong ấy nói đạo tràng của tôn giả Ca Nặc Ca ở Tứ Xuyên. Người thường đến đó thì thấy toàn là núi Quang Du, chẳng nhìn thấy gì hết. Lúc quốc sư Ngộ Đạt đến đó, nhìn thấy đạo tràng trang nghiêm. Phải có duyên mới nhìn thấy cõi phàm thánh đồng cư độ, không có duyên thì chẳng thấy. Trong kinh nói tôn giả Ca Diếp còn chưa nhập Niết Bàn, còn ở núi Kê Túc, Ngài cũng thường ra ngoài đời. Lúc ra thì chúng ta cũng chẳng nhận biết được. Ngài biết biến hóa, Ngài phải đợi Phật Di Lặc ra đời, truyền y bát của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cho Phật Di Lặc. Phật Di Lặc xuất thế, trong kinh nói 56 ức 7 ngàn vạn năm sau, tôn giả Ca Diếp phải đợi thời gian dài như vậy. Tâm người được thanh tịnh, thọ mạng được tự tại, muốn trụ bao lâu thì trụ bấy lâu, chẳng trở ngại. Thế nên, tôi khuyên mọi người phải phát nguyện, nguyện lực phải mạnh hơn nghiệp lực thì bạn mới chuyển, mới được tự tại. Nếu bạn không chịu phát nguyện, đời này bạn nhất định sẽ chịu vận mạng chi phối, bạn sẽ chẳng thoát nổi vận mạng. Nhất định phải phát đại nguyện xả mình vì người thì bạn mới được tự tại, đời sống tự tại, thọ mạng tự tại, trụ thế tự tại, giáo hóa tự tại, hết thể sự nghiệp chẳng có gì là không tự tại. Nguyện lực chẳng thể nghĩ bàn. Tại sao không chịu phát nguyện? Đời Đường, Đại sư Pháp Chiếu, tổ thứ tư tâm tịnh độ, Ngài nhìn thấy Đại Thánh Trúc Lâm Tự của Văn Thù Bồ Tát trên núi Ngũ Đài. Đây là người có duyên. Ngài nhìn thấy Văn Thù, Phổ Hiền, nhìn thấy Pháp hội hơn một vạn người tụ hội. Văn Thù Bồ Tát đang giảng kinh thuyết Pháp. Ngài còn ở đó nghe một buổi, còn thỉnh giáo Văn Thù Bồ Tát. Phật Pháp đã đi đến đời mạt Pháp, căn tánh người đời mạt Pháp độn, tu Pháp môn gì dễ thành tựu. Văn Thù Bồ Tát dạy Ngài tu Pháp môn niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Pháp Chiếu vốn là tham thiền, nghe xong lời dạy của Văn Thù Bồ Tát, phát nguyện chuyên tâm niệm Phật. Ngài còn thỉnh giáo, làm thế nào niệm Phật? Văn Thù Bồ Tát dạy phương pháp niệm Phật cho Ngài. Sau đó Ngài rời khỏi Ngũ Đài Sơn. Trên đường về, đi đến đâu, Ngài cũng đều ghi dấu hiệu sợ lạc đường, muốn lần sau trở lại. Kết quả là làm dấu được vài chỗ rồi quay trở lại. Chùa chẳng còn nữa, chỉ còn một cảnh núi hoang du. Thế mới biết là chẳng thể nghĩ bàn, đạo tràng đã biến mất. Phàm phu chẳng nhìn thấy phàm thánh đồng cư độ, chẳng có duyên ấy thì chẳng nhìn thấy cảnh giới của thánh nhân. Trong kinh nói, phàm thánh đồng cư độ có ba chỗ, một là thế giới Sa Bà của chúng ta, hai là trời Đâu Xuất, tức là tầng trời thứ tư trên cõi dục giới. Đâu Xuất nội diện là đạo tràng của Di Lặc Bồ Tát. Thiên nhân trời Đâu Xuất chẳng nhìn thấy, chỉ nghe nói, chẳng biết ở đâu. Thứ ba là trời Tịnh Cư, ở cõi trời Tứ Thiền, tức là Ngũ Bất Hoàng Thiên. Ba chỗ này là phàm thánh đồng cư độ. Họ ở chỗ này tu hành, tuy đều là thánh nhân tam quả. Tại sao gọi là bất hoàng? Chẳng còn đến dục giới nữa, họ sẽ thành tựu ở chỗ đó. Trong kinh nói, người lợi căn sẽ trụ ở Ngũ Bất Hoàng Thiên, trực tiếp ở đó chứng quả A-La-Hán và siêu diệt tam giới, siêu diệt sáu nẻo luân hồi. Đây là A-La-Hán lợi căn. Nếu kém hơn, họ còn phải thông qua tứ không thiên mới có thể xuất tam giới. Người lợi căn chẳng cần thông qua tứ không thiên, trực tiếp chứng quả A-La-Hán, liền xuất tam giới. Đây là thiên nhân cõi trời Tịnh Cư. Chúng ta không cần phải giới thiệu thêm về Ngũ Bất Hoàng Thiên. Kiến tư phiền não trong tam giới gọi là kiến tư hoặc, tam giới 81 phẩm, tam giới chia thành 9 cõi, mỗi cõi có 9 phẩm, 9 nhân 9 thành 81 phẩm tư hoặc, đến Ngũ Bất Hoàng Thiên mới hết đoạn, đoạn hết mới chứng quả A-La-Hán. Năm xưa, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni xuất hiện trên thế gian này, thị hiện thành Phật dưới cây Bồ Đề, sau khi thành Phật giáo hóa chúng sanh. Giáo hóa chúng sanh cần có người khải thỉnh, nếu không ai mời thì Phật chẳng thể dạy. Người thế gian tuy biết Đức Phật, nhưng ai biết được đây là một người có đại trí huệ, đại đạo sư cho trời và người, ai biết được. Người thế gian chẳng có người thỉnh thì Phật phải nhập Niết Bàn, phải thị hiện diệt độ. Thiên nhân ở trời Tịnh Cư nhìn thấy, họ thấy Đức Phật Thích Ca thị hiện nên mau mau xuống để thỉnh cầu. Thiên nhân cõi trời Tịnh Cư thay thế chúng ta thỉnh cầu, nên Đức Phật mới trụ thế 80 năm, giảng kinh thuyết Pháp cho chúng ta trên 300 hội. Chúng ta phải cảm kích người cõi trời Tịnh Cư. Nếu họ không thỉnh Pháp, thì thế gian này của chúng ta chẳng nghe được Phật Pháp. Họ cũng rất từ bi, thương xót hết thảy chúng sanh khổ nạn, khuyến thỉnh Như Lai thuyết Pháp. Cõi cuối cùng, Ma Hê Thủ La Thiên, tức trời Ma Hê Thủ La. Có một số kinh nói Ma Hê Thủ La tức là sắc cứu cánh thiên. Ở đây tại sao phải liệt kê tên này riêng ra? Trong kinh cũng có nói Ma Hê Thủ La là thượng thủ của thiên nhân cõi Tịnh Cư. Ý nghĩa này cũng hay. Tịnh Cư Thiên tức là Ngũ Bất Hoàng Thiên, vị đại đức được tôn kính nhất xưng là Ma Hê Thủ La. Đây là do thiền định được đại tự tại, nên Ma Hê Thủ La cũng có thể xưng là đại tự tại thiên. Đây là 18 tầng trời sắc giới. Giới thiệu đơn giản đến đây. Câu tiếp theo. Nải chí phi tưởng phi tưởng xứ thiên, tức cho đến trời phi tưởng xứ. Chữ nải chí ở đây ngụ ý đã lược bớt tứ không thiên, vô sắc giới thiên. Thiên nhân ở trời vô sắc giới thực sự là phàm phu rất thông minh, rất có trí huệ. Ở Trung Quốc cổ đại, Lão Tử xuất hiện vào triều nhà Châu, thời đại Xuân Thu, năm 722 trước Công Nguyên đến năm 481 trước Công Nguyên, cùng thời với Khổng Tử, lớn tuổi hơn Khổng Tử. Người này rất thông minh. Ngài nói, tôi có một mối lo lớn vì tôi có thân này. Ngài nói, tôi có một mối lo lớn. Vì sao? Vì tôi có cái thân này. Thân là gốc khổ. Nếu không có thân thể thì tốt biết mấy, tự tại biết mấy. Ngài là phàm phu bậc cao nên mới biết thân là gốc khổ. Làm sao xả bỏ thân không cần nữa? Ngài chán ghét sắc thân, cộng thêm công phu định lực của Ngài, đích thực, có thể xả bỏ sắc thân này, lìa khỏi, thăng lên cõi trên, phần nhiều chúng ta gọi là linh giới. Y theo Phật Pháp thì chỉ có thần thức, chẳng có sắc thân. Hạng này chúng ta xưng là vô sắc giới. Người cõi trời sắc giới đã xả bỏ dục, đã xả bỏ ngũ dục lục trần, phiền não nghiêm trọng này, thoát ra khỏi dục giới, đến cõi sắc giới. Sắc giới vẫn còn sắc tướng, thân thể, hoàn cảnh cư trú. Những thứ này còn phiền phức, còn chưa rốt ráo. Xả bỏ những thứ này thì lên đến tứ không thiên. Tứ không thiên vẫn còn trong phạm vi của lục đạo, chưa thoát khỏi ra lục đạo. Cõi thứ nhất ở tứ không thiên là không xứ thiên. Sau khi lìa khỏi sắc giới thì vào không xứ, tâm duyên hư không chẳng có sắc tướng. Định này gọi là hư không định. Thứ nhì gọi là thức xứ thiên, không cũng xả bỏ. Không và sắc là hiển hiện tương đối, cho nên hư không chẳng chân thật. Họ xả bỏ luôn không, xả không rồi vẫn còn thức tồn tại. Chỗ họ duyên vào được đặt tên là thức xứ. Thật ra, xả không là chẳng chấp vào không, chớ không phải thật sự xả bỏ không. Chẳng còn chấp trước tướng không, ý niệm không và sắc đối lập nhau trong tâm chẳng còn nữa. Lúc đó còn thức nên gọi là thức xứ. Người tu hành đến mức này, nếu phát hiện thức vẫn còn là một chuyện phiền phức, vẫn chưa rốt ráo. Thức chính là phân biệt. Phân biệt cũng xả luôn thì sẽ vào vô sở hữu xứ thiên. Tầng thứ ba ở vô sắc giới. Lúc tu định này thì buông xả hết thảy cảnh giới trong ngoài. Cảnh giới hai bên trong ngoài đều buông xả. Xả bỏ hết nên gọi là vô sở hữu. Đến từng cao nhất, phi tưởng, phi tưởng xứ thiên, vì ngay cả thức cũng chẳng duyên vào nên gọi là phi tưởng. Chỗ chẳng khởi tác dụng cũng chẳng duyên vào nên gọi là phi tưởng. Phi tưởng, phi tưởng là cảnh giới cao nhất trong tam giới. Cách giải thích phi tưởng, phi tưởng rất nhiều, chư vị có thể tham khảo cách giải thích trong kinh luận, kinh Lăng Nghiêm nói rất rõ ràng. Một số Phật học đại tự điển cũng có giải thích rõ. Trên đây đã giải thích về vô sắc giới thiên. Phần đông những học nhân đến cảnh giới này cho rằng đó là đại niết bàn trên quả vị của Như Lai. Họ chẳng biết đây là phi tưởng phi tưởng thiên. Tư tưởng nhập vào cảnh giới này thì vĩnh viễn chẳng sanh chẳng diệt. Đâu biết họ còn thọ mạng. Thọ mạng của họ chính là công phu định lực. Công phu định lực của họ có thể duy trì được bao lâu? Trong kinh nói 8 vạn đại kiếp, con số này rất lớn. 8 vạn đại kiếp là gì? Thế giới này trải qua một lần thành trụ hoại không, gọi là một đại kiếp. Trong đại kiếp này có 4 trung kiếp, tức là thành trụ hoại không. Thế giới Sa Bà chúng ta hiện nay đang ở kiếp trụ. 8 vạn đại kiếp, tức là thế giới này thành trụ hoại không 8 vạn lần. Họ có công phu định lực sâu như vậy, thọ mạng dài như vậy. Sau 8 vạn lần thế giới thành trụ hoại không thì họ vẫn phải đọa lạc, chẳng thể nâng cao thêm nữa, chỉ có thể đọa xuống. Đọa lần này thì đọa rất thê thảm. Người ta thường nói trèo cao té nặng. Kinh Lăng Nghiêm nói, người trời tứ không đọa xuống, hơn phân nửa là đọa vào địa ngục A Tỳ, từ nơi cao nhất rớt xuống chỗ thấp nhất. Tại sao? Vì bán Phật, bán Pháp, bán Tăng. Vì lỗi quỷ bán Tam Bảo, nên phải đọa vào địa ngục A Tỳ. Tại sao họ có ý niệm quỷ bán Tam Bảo? Họ tưởng mình đã thành Phật, chứng được Đại Niết Bàn. Tại sao ngày nay vẫn còn đọa lạc? Trong tâm liền hoài nghi rằng lời chư Phật Như Lai là giả, chẳng phải thật, thế nên đọa lạc. Vì họ hiểu sai nhận lầm, đó chẳng phải cảnh giới Niết Bàn của Như Lai. Không những chẳng phải quả địa Như Lai, mà cũng chẳng phải là quả địa Tiểu Thừa, hoàn toàn hiểu lầm. Thế nên, khi càng tu lên trên, trong cảnh giới tà chánh rất khó phân biệt. Đây là lý do tại sao trong Kinh Lăng Nghiêm, Đức Thế Tôn giảng 50 ấm ma cho chúng ta. Khi ma cảnh hiện tiền mà chúng ta cho đó là cảnh giới Phật, thì sẽ bị lầm to. Thế nên người sơ học chúng ta muốn tránh ma cảnh thì phương pháp duy nhất là phải y giáo phụng hành, tuyệt đối thuận theo những gì Phật dạy trong kinh, tuyệt đối chẳng thể nương dựa những gì người khác nói, chẳng giống lời Phật dạy trong kinh, như vậy mới có thể tránh rơi vào ma đạo. Quan trọng nhất là chúng ta phải tin Phật, chúng ta học theo Phật, chúng ta thân cận một thiện tri thức, những gì thiện tri thức này nói phù hợp với lời trong kinh thì chúng ta mới tin. Trong kinh chẳng nói như vậy thì chúng ta không tin, chẳng thể học theo họ. Phật nói vô lượng pháp môn, nói là vì ứng theo cơ duyên lúc đó nên mới nói. Cơ duyên khác nhau thì Phật nói pháp khác nhau, vì thế chúng ta muốn học pháp môn nào, y theo kinh điển nào, điểm này vô cùng quan trọng. Được vậy mới chẳng đến nỗi giải sai chân thật nghĩa của Như Lai. Thí dụ Phật nói chúng ta Tây Phương Cực Lạc thế giới tuyệt đối là có thật, chúng ta tu tịnh độ thì chỉ noi theo kinh điển tịnh độ. Trong kinh điển khác, Phật nói vạn pháp đều không. Nếu bạn nói trong kinh Đức Phật nói hết thảy pháp đều không, nên Tây Phương Cực Lạc thế giới cũng không, thế thì trật lất. Bạn tin như vậy thì chẳng phải bạn đã bỏ uổng cơ hội này hay sao? Học pháp môn nào thì chỉ tu học noi theo kinh điển của pháp môn đó mà thôi. Những kinh điển nói khác với kinh này thì tuyệt đối chẳng thể y theo kinh đó. Thật ra đạo lý này rất cạn cợt, chẳng sâu lắm, chẳng khó hiểu. Giống như học ở trong trường đại học hiện nay, bạn học khoa hệ nào nhất định phải học theo khóa trình của khoa hệ đó. Bạn chẳng thể học khoa khác. Nếu bạn học lớp của khoa hệ khác, chẳng giống với khoa mục của bạn, không những không trợ giúp mà ngược lại có thể phá hoại. Đây không phải là đạo lý này sao? Trong kinh Phật thường dùng y dương để thí dụ. Thí dụ này càng rõ hơn nữa. Thầy thuốc bắt mạch cho bệnh nhân rồi kê toa thuốc. Người khác không dám uống theo toa thuốc của bạn vì bệnh của bạn không giống bệnh này. Nếu uống thuốc này, uống vô rồi thì xong ngay. Người khác uống thuốc này thì chết liền. 8 vạn 4 ngàn pháp môn, 8 vạn 4 ngàn toa thuốc khác nhau, chữa cho 8 vạn 4 ngàn người bệnh khác nhau, làm sao uống bừa bãi được? Thế nên chúng ta tu pháp môn giảng sanh nhất định phải noi theo kinh giảng sanh. Trong Đại Tạng Kinh thì Tam Kinh Nhất Luận gọi là kinh giảng sanh, đó là kinh Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ, kinh Quán Vô Lượng Thọ, giảng sanh luận của Thiên Thân Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát Hạnh Nguyện Phẩm, Đại Thế Chí Bồ Tát Viên Thông Chương là sau này mới thêm vào, thêm rất đúng, cũng có thể noi theo, tuyệt đối sẽ không tạo thành vấn đề, hiện nay xưng là Ngũ Kinh Nhất Luận. Chúng ta niệm Phật cầu giảng sanh phải nương nhờ những kinh điển này, như vậy là không sai, chẳng thể nương vào những kinh khác. Nếu những gì nói trong kinh điển khác tương ứng, phù hợp với lý luận, phương pháp, cảnh giới nói trong Ngũ Kinh Nhất Luận này, thì chúng ta có thể tham khảo. Nếu không tương ứng, thì chúng ta tuyệt đối không thể đọc, nhất định đừng xem. Được vậy thì công phu của chúng ta mới có thể nắm vững, mới có thể thành tựu. Nếu kinh gì bạn cũng xem, kinh gì cũng học, vậy thì bạn bị phiền phức lớn lắm. Không những bạn tự tu học chẳng thể thành tựu, mà cũng chẳng thể giáo hóa chúng sanh. Khi bạn giáo hóa chúng sanh, lấy một chút ở chỗ này, lấy một ít ở chỗ kia, sẽ làm cho chúng sanh loạn đến mê hoặc điên đảo. Ngày nay học Phật vô cùng khó khăn, tại sao tôi không dạy trong Phật học viện, đạo lý là như vậy? Phật học viện mở ra rất nhiều lớp học, mời rất nhiều pháp sư, giảng cho học sinh ngày ngày đều điên đảo, như say, như cuồng, chẳng đạt được hiệu quả. Bản thân tôi học Phật đạt được một chút lợi ích gì may mắn, gặp được thiện tri thức, do một người dạy, chỉ tiếp nhận lời của một nhà, đi theo một con đường, nên rất đơn thuần, chẳng phức tạp, chẳng có nghi hoặc, điểm này rất quan trọng, vô cùng quan trọng. Sau này chúng tôi mới hiểu cái mà nhà nho, nhà Phật gọi là sư thừa, chính là ý nghĩa này. Tôi chỉ học theo một thầy, nghe lời của một thầy mà thôi. Vị thầy này đối với tôi phải chịu trách nhiệm. Nếu tôi còn muốn học theo người khác, thì người thầy này chẳng có cách gì để dạy. Thực sự thân cận thiện tri thức, noi theo sư thừa của người xưa. Bạn theo sát vị thầy này, nhất định chẳng thể học theo người thứ hai, chẳng thể nghe lời dạy của người thứ hai. Được vậy thì bạn mới thành tựu. Vị thầy này phải chịu trách nhiệm nhân quả đối với bạn. Trách nhiệm này rất nặng. Nếu chỉ sai đường cho bạn, dẫn đi lầm đường, thì vị thầy này phải thọ ác báo. Nếu bạn chẳng chịu tiếp nhận, bạn cứ đi khắp nơi nghe người khác, vẫn còn xem bài của người khác, vậy thì người này sẽ chẳng chịu trách nhiệm cho bạn. Hiện nay trở về sau có lẽ sư thừa sẽ chẳng còn nữa, chẳng thể còn nữa. Cho nên có thể thành tựu được hay không hoàn toàn ở tại mỗi cá nhân. Nói cách khác, chẳng có vị thầy hết lòng phụ trách dạy bạn. Nói thật ra, thầy giáo muốn tìm học sinh như vậy cũng tìm không ra, hoàn toàn nhờ giác ngộ của mình. Muốn chân chánh giác ngộ, chân chánh thành tựu thì cũng phải đi theo đường cũ, học theo một vị thầy. Tôi khuyên mọi người, ngày nay chúng ta học theo ai? Học theo A-di-đà Phật. A-di-đà Phật ở nơi đâu? Kinh Vô Lượng Thọ chính là A-di-đà Phật. Chúng ta đọc Kinh Vô Lượng Thọ, tiếp nhận lời dạy của A-di-đà Phật. Những gì A-di-đà Phật dạy chúng ta làm thì chúng ta làm hết lòng. Những gì A-di-đà Phật dạy chúng ta làm, chúng ta nhất định không làm. Chúng ta chỉ nghe lời dạy của A-di-đà Phật, chẳng nghe bất người nào. Được vậy, thì đời này bạn nhất định sẽ giảng sanh. Ngoài ra, còn một vị đại đức có thể giúp chúng ta là Đại sư Ấn Quang. Mỗi câu, mỗi chữ trong Ấn Quang Đại sư văn sao đều tương ứng với kinh giảng sanh. Nên thường thường đọc văn sao của Ấn Tổ, làm bạn với Ấn Tổ, nghe lời dạy của Ngài, làm theo lời dạy của Ngài, đoạn ác tu thiện, giữ trọn luân thường, làm tròn bổn phận, tin sâu nhân quả, chắc thật niệm Phật, nhất định sẽ được giảng sanh tịnh độ. Đây là con đường cầu giảng sanh, xuất ly tam giới lục đạo duy nhất trong đời này của chúng ta. Ngoài đường này ra, thì chẳng còn con đường thứ hai nào khác. Xem đoạn kinh tiếp theo. Nhất thiết thiên chúng, long chúng, quỷ thần, đẳng chúng, tất lai tập hội. Tức, hết thảy chúng trời, chúng rồng và các chúng quỷ thần đều đến tụ hội. Đoạn này nói về những chúng thiên long bát bộ. Chúng ta đọc tiếp. Đoạn kinh văn sau đây nói về các chúng thần. Hữu, hữu, tha phương quốc độ, cập sa bà thế giới. Tức, còn những cõi nước ở phương khác và thế giới sa bà. Sa bà thế giới là cõi của chúng ta. Và còn những thế giới ở phương khác, hải thần, giang thần, hà thần, tức thần biển, thần sông lớn, thần sông nhỏ. Đây là thủy thần, thủy, có lớn, có nhỏ, người Trung Quốc gọi là Long Dương. Thọ thần, sơn thần, địa thần, xuyên trạch thần, miêu giá thần, trú thần, dạ thần, không thần, thiên thần, ẩm thực thần, thảo mộc thần, như thị, đẳng thần, giai lai tập hội, tức là thần cây, thần núi, thần đất, thần suối và ao đầm, thần mùa màng, thần ngày, thần đêm, thần hư không, thần trên trời, thần ăn uống, thần cỏ cây, những vị thần như vậy đều đến tụ hội. Chúng ta gộp hai đoạn này nói chung, hai đoạn này nói về bát bộ và những chúng thần. Trước khi Pháp Sư Thánh Nhất ở Cửu Hoa Sơn giảng Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Kinh, đối với những chúng thần này đều có giới thiệu. Thần cũng đến tham gia đại hội này. Lần tập hội này chẳng phải là ngẫu nhiên, đều có nhân duyên sâu đậm với Địa Tạng Bồ Tát lúc trước. Nếu không có duyên, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mở pháp hội lần này tại cung trời Đao Lợi, họ có tư cách gì để tham gia? Chúng ta thấy đại chúng tham dự không thể có nghi hoặc, không những có các chúng trời, chúng thần, phía sau chúng còn có chúng quỷ. Chúng ta xem tiếp kinh văn. Phục hữu tha phương quốc độ cập sa bà thế giới, chư đại quỷ dương, sở dị ác mục quỷ dương, đạm quyết quỷ dương, đạm tinh khí quỷ dương, đạm thai noãn quỷ dương, hành bệnh quỷ dương, nhiếp độc quỷ dương, từ tâm quỷ dương, phước lợi quỷ dương, đại ái kính quỷ dương, như thị đẳng quỷ dương, giai lai tập hội. Tức, lại có những đại quỷ dương ở các cõi nước phương khác và thế giới sa bà, như ác mục quỷ dương, đạm quyết quỷ dương, đạm tinh khí quỷ dương, đạm thai noãn quỷ dương, hành bệnh quỷ dương, nhiếp độc quỷ dương, từ tâm quỷ dương, phước lợi quỷ dương, đại ái kính quỷ dương, các quỷ dương như vậy đều đến tụ hội. Liệt kê ra 10 hạng quỷ dương, quỷ đạo cũng tương đối phức tạp, những gì có phước đức trong quỷ đạo thì được xưng là quỷ dương. Chúng ta ở nhân gian tu phước, phước chẳng uổng phí, phước báo là chân thật. Những phước bạn tu, tương lai nhất định sẽ được phước báo. Nhưng đến nơi nào để hưởng phước báo? Không nhất định. Phải coi bạn đến cõi nào, nếu bạn có phước, thì bất luận ở cõi nào cũng hưởng phước, đến quỷ đạo cũng sẽ hưởng phước. Nói cho chư vị biết, chỉ có cõi địa ngục thì chẳng có cách chi. Nếu bạn ở cõi người, cõi trời, cõi súc sanh, cõi quỷ, ai có phước đều sẽ hưởng phước. Trong cõi quỷ thì làm quỷ dương. Những người, những chúng sanh này đều có duyên với Phật, đặc biệt là duyên với Địa Tạng Bồ Tát rất sâu. Chúng ta từ kinh này thấy chúng sanh 10 pháp giới đều tụ hội nơi đây, chẳng thể nghĩ bàn. Trong hết thảy pháp hội chúng ta chưa từng thấy. Kinh Hoa Nghiêm cũng có 10 pháp giới chúng sanh cũng đến dự hội, nhưng sánh chẳng bằng kinh Địa Tạng. Tại sao? Hội kinh Địa Tạng này, phía trước chúng ta hết thảy chư Phật, 10 phương ba đời hết thảy chư Phật Như Lai, một vị cũng không sót, hết thảy đều đến đầy đủ. Trong kinh Hoa Nghiêm chẳng thấy được việc này. Từ chư Phật Như Lai đến chúng sanh địa ngục, đến những quỷ dương, có rất nhiều quỷ dương coi quản địa ngục, hết thảy đều đến dự hội vô cùng hiếm có. Chúng ta đọc đoạn kinh này xong, nhất định không thể coi thường, biết pháp hội này thù thắng khôn sánh. Nguyên nhân là gì? Những người này, chư Phật Như Lai này, đều là học trò của Địa Tạng Bồ Tát. Hôm nay thầy giáo có công chuyện, học sinh đâu dám chặn đến. Địa Tạng Bồ Tát có oai đức lớn như vậy sao? Đúng vậy, Địa Tạng là gì? Tâm địa. Chẳng phải nói một người, phía trước vừa mở đầu đã giảng cho bạn. Địa là tâm địa, chân tâm bổn tánh. Tạng là vô lượng trí huệ, đức năng có sẵn trong bổn tánh. Hết thảy chúng sanh đều y theo cái này để tu hành thành Phật. Ngày nay giảng Địa Tạng pháp môn, hết thảy chư Phật Như Lai đều ủng hộ, hết thảy chúng sanh phải nương nhờ, dựa vào, thế nên pháp hội này thù thắng hạng nhất. Hoa Nghiêm không thể sánh bằng, Hoa Nghiêm cũng phải nương theo nó để khơi dậy, nó là chỗ nương dựa căn bản, thế nên chư vị phải hiểu tánh trọng yếu của vấn đề này. Chỗ nương dựa căn bản chính là phước thứ nhất nói trong Quán Kinh, nói cho chư vị biết. Nếu ngày nay chúng ta bỏ qua hiếu dưỡng cha mẹ, phụng sự sư trưởng, từ tâm không giết hại, tu 10 nghiệp thiện, thì tu pháp môn gì cũng chẳng thể thành tựu ngay trong đời này. Tại sao? Vì bạn không có căn bản, cho nên học Phật phải trải qua vô lượng kiếp. Chúng ta học Phật chẳng phải chỉ vì học đời này thôi đâu. Trong kinh Vô Lượng Thọ, chúng ta thấy nhóm người cùng vua A Xà Thế, nói thật ra chính là nói cho chúng ta, nhiều đời quá khứ đã từng cúng dường 400 ức Phật, đến nay vẫn còn là phàm phu, vẫn luân chuyển trong sáu nẻo. Cúng dường 400 ức Phật, tu hành, nghe pháp, chẳng ít, tại sao vẫn không thể thoát khỏi tam giới? Tại sao chẳng thể giảng sanh? Đây là như lúc trước Thầy Lý thường nói, trong một dạng người niệm Phật khó có được 2-3 người giảng sanh. Đạo lý gì? Vì bạn chẳng tu từ căn bản. Bạn đừng coi những người giảng sanh, giảng sanh có tướng lành, có thể họ nghe kinh rất ít, nghe pháp chẳng nhiều, nhưng họ thật sự đã giảng sanh. Bạn lại hỏi thăm kỹ, người này nhất định hiếu thuận cha mẹ, tôn kính sư trưởng, tâm địa rất từ bi. Bạn hỏi thăm xem trong đời sống hàng ngày xử sự, đãi người tiếp vật, họ tuyệt đối phù hợp, điều thứ nhất trong tam phước. Có ai dạy họ không? Chẳng có ai dạy họ, họ vốn là như vậy. Họ làm người rất từ bi, rất kính trọng người, họ thật sự làm được. Chúng ta chẳng bằng họ. Tại sao vậy? Chúng ta mới học được một ít sách vở, học được một ít Phật Pháp bèn cống cao ngã mạn, cảm thấy mình rất giỏi, người ta chẳng bằng mình. Họ có thể giảng sanh, chúng ta ngược lại bị lọt tuốt phía sau, còn phải luân hồi. Tại sao? Họ chưa từng đọc sách, chẳng biết chữ, rất khiêm tốn, rất nhún nhường, luôn cảm thấy mình chẳng bằng người, nhưng họ đã giảng sanh được. Thế nên, càng học nhiều, lúc trước Thầy Lý nói, lúc chưa học thì còn biết hiếu thuận cha mẹ, học cao rồi, cha mẹ chẳng có học, học vấn cấp bằng của họ cao hơn cha mẹ nhiều, học càng cao thì con mắt càng chạy lên trên đỉnh đầu, ngay cả cha mẹ cũng chẳng coi ra gì, vậy thì làm sao có thể tôn kính sư trưởng? Người như vậy, một ngày niệm 10 vạn tiếng Phật hiệu cũng chẳng thể giảng sanh, thế nên chúng ta nhất định phải hiểu đạo lý này, y giáo phụng hành, mới chẳng đến nỗi lãng phí đời này. Bộ kinh Địa Tạng, Đức Phật Thích Ca mở pháp hội tại cung trời Đao Lợi là để giảng pháp căn bản, cho nên chúng sanh trong 10 pháp giới đều đến tham gia pháp hội này, phi thường, chẳng thể nghĩ bàn. Tên những thiên thần, quỷ thần này chẳng khó hiểu, mọi người có thể xem tên hiểu nghĩa. Ở đây tôi lược bớt, Nếu các bạn muốn biết thì có thể tham khảo giảng ký của Pháp Sư Thánh Nhất. Giảng ký này phổ biến rất rộng, Ngài giảng rất hay, đơn giản, rõ ràng. Xin xem kinh văn. Nhĩ thời Thích Ca Mâu Ni Phật cáo Văn Thù Sư Lợi Pháp Vương Tử Bồ Tát Ma Ha Tát, Nhữ Quán Thị Nhất Thiết Chư Phật Bồ Tát, Cập Thiên Long Quỷ Thần Thử Thế Giới, Tha Thế Giới, Thử Quốc Độ, Tha Quốc Độ, Như Thị Kim Lai Tập Hội, Đáo Đao Lợi Thiên, Thiên Giả, Nhữ Tri Số Phủ. Bây giờ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói với Văn Thù Sư Lợi Pháp Vương Tử Bồ Tát Ma Ha Tát rằng: Ông xem hết thảy chư Phật Bồ Tát và Thiên Long Quỷ Thần ở thế giới này và thế giới khác, cõi nước này và cõi nước khác đều đến tụ hội tại cung trời Đao Lợi như vậy, ông biết số lượng bao nhiêu chăng? Chữ bất này phải đọc là phủ, như chữ khả phủ, có được hay chăng, có nên chăng? Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát là vị trí huệ hạng nhất trong các Bồ Tát. Phật chẳng kêu ai khác, chỉ kêu Ngài. Nếu Ngài không biết, thì những vị khác chẳng cần hỏi nữa. Phật hỏi Ngài, ông xem thử, những đại chúng đến dự hội, nhất thiết chư Phật Bồ Tát, cập Thiên Long Quỷ Thần. Câu này nói về chánh báo, nói về những người đến dự. Họ từ đâu đến? Thử thế giới, tha thế giới, thử quốc độ, tha quốc độ.